Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn kiểm tra tiến độ dự án công viên Văn Miếu và làm việc với phường Kinh Bắc về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương hai cấp. Nghị quyết về hỗ trợ đào tạo nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp số giai đoạn 2025-2030 được thông qua sẽ đem lại kỳ vọng mới cho đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp mũi nhọn tại Bắc Ninh. Việc mở rộng không gian văn hóa tại lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025 tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nghệ thuật truyền thống với quảng bá sản phẩm nông nghiệp và du lịch.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng mùng 7 tháng 12, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra tiến độ thực hiện khu đền thờ Bắc Hồ thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu thuộc phường Kinh Bắc và Võ Cường, cũng đi có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu do Ban Quản lý Dự án Xây dựng Kinh Bắc làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 1 năm nay, diện tích khoảng 4,7 ha, được chia thành 3 khu với tổng mức đầu tư khoảng 692 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh. Riêng khu đền thờ Bắc Hồ và Hồ Sen được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa. Đến thời điểm này, khu số 1 gồm quảng trường, hai nhà phụ trợ, sân chơi, đồi cỏ và một số hạng mục phụ trợ khác đã cơ bản hoàn thành. Khu số 2 gồm hạ tầng kỹ thuật còn lại, nhà phụ trợ, kỹ thuật, nhà kiosk sách, quảng trường, cây xanh, bãi đỗ xe, đường gốm và một số hạng mục phụ trợ khác đang được triển khai thi công theo kế hoạch. Khu số 3 gồm đền thờ Bắc Hồ, Hồ Sen, sân xung quanh Hồ Sen và khu sân kết đoàn. Sở xây dựng đã thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục đối với các nhà tài trợ. Phấn đấu thi công hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2026. Bức phù điêu đang thực hiện triển khai thiết kế bản vẽ thi công. Về tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau khi có ý kiến chấp thuận của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Về kết quả giải phóng mặt bằng đối với 59 hộ có đất ở nằm trong dự án, đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 54 hộ, trong đó 45 hộ đã nhận tiền bồi thường, 37 hộ đã bàn giao mặt bằng. Về kết quả giải ngân vốn đạt gần 75% kế hoạch. Trực tiếp kiểm tra thực địa công trình và phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến việc chậm tiến độ của dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn thống nhất đây là công trình chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và sinh nhật Bác 19 tháng 5. Do vậy cần nỗ lực cao nhất để công trình hoàn thành càng sớm càng tốt, đặc biệt đây là công trình có yếu tố tâm linh nằm ở vị trí chiến lược của tỉnh, do đó yếu tố thẩm mỹ, mỹ quan và chất lượng công trình rất quan trọng. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
Đây là công trình đặc biệt quan trọng, vừa là vị trí trung tâm của tỉnh cũ, thế rồi của cả phường Kinh Bắc, phường Võ Cường, thế rồi công trình văn hóa, tâm linh, rồi thậm chí là có thể cũng là một trong những biểu tượng mới của khu vực dưới này. Nên là cái yếu tố thẩm mỹ, yếu tố mỹ quan, yếu tố chất lượng là rất quan trọng. Đề nghị là chủ đầu tư, các đồng chí phải rất chú ý cái việc ấy, để đặt cái yêu cầu nó cao hơn. Cụ thể, chi tiết, lựa chọn vật liệu, tiêu chuẩn định mức thì có rồi, nhưng mà rõ ràng là cái giám sát thì phải lựa chọn vật liệu, rồi thi công, rồi các cái nội dung khác thì đề nghị các đồng chí phải rất chú ý việc này. Thì đồng thời với việc đấy thì tôi đề nghị là chi nhánh trung tâm quỹ đất phải lưu tâm, lưu ý cái chỗ này. Chi giao cho chi nhánh Kinh Bắc này thì các đồng chí tập trung cao độ. Cái tái định cư nó sẽ liên quan đến tất cả các khâu tiếp theo. Nên là dứt khoát là phải khẩn trương và hoàn thiện các cái quy định, đặc biệt là cái hạ tầng của tái định cư để mà chúng ta mới giải phóng mặt bằng được các cái hộ còn lại.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi bám sát tiến độ công trình, chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, từ đó xin ý kiến các bộ ngành trung ương về hạng mục tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xây dựng phường Kinh Bắc trở thành phường mẫu mực trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là vị trí trung tâm của tỉnh, tạo lan tỏa cho khu vực. Đây là chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với phường Kinh Bắc sáng ngày 7 tháng 12 về tình hình phát triển kinh tế xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương hai cấp. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc. Sau 5 tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương duy trì hoạt động hành chính, phục vụ người dân thông suốt. Về phát triển kinh tế xã hội, phường hoàn thành 15 trên 15 chỉ tiêu, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước tính tăng 9,2%, thu nhập bình quân năm nay ước đạt 85,8 triệu đồng một người trên năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm 30,6% phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm trước. Liên quan đến những khó khăn trong quá trình thực hiện cũng như những kiến nghị, đề xuất của phường Kinh Bắc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành trao đổi, cùng tháo gỡ như việc phân loại chợ, mô hình quản lý, vận hành khai thác khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phân bổ nguồn kinh phí để Ủy ban Nhân dân phường có cơ sở tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ sản phẩm công ích trên địa bàn. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có chủ trương và giao cơ quan chức năng sớm điều chỉnh quy hoạch phân khu số 13 và quy hoạch phân khu số 15. Rà soát và chuyển đổi chức năng những công trình trụ sở không còn phù hợp với quy hoạch, tránh lãng phí nguồn sử dụng đất, cho phép lập chủ trương đầu tư mở rộng một số công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đánh giá cao phường Kinh Bắc đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đạt nhiều kết quả tích cực. Nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là rất nặng nề, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị phường tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đạt được, tập trung cao độ cho giai đoạn nước rút trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị
phải xây dựng cái Kinh Bắc này là cái mẫu mực về tất cả các lĩnh vực, xứng đáng với cái vị trí trung tâm như vậy, và không chỉ cho mình mà phải có cái sức lan tỏa trong cả cái khu vực này. Đồng chí đã có những cái quy hoạch chiến lược rất dài hạn rồi, và không được làm cái chuyện là mặc dù chuyển trung tâm hành chính chính trị đi nó ảnh hưởng tác động nhiều đến đây, mà để chúng ta khẳng định cái tính đúng đắn của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa gần dân phục vụ nhân dân tốt hơn và phát triển kinh tế xã hội sẽ tốt hơn, tất cả mọi mặt phải tốt hơn, thì sẽ rà soát lại một cách tổng thể trên cơ sở đề xuất kiến nghị của phường, các anh là những người trực tiếp nhất, nhưng phải căn cứ vào cái quy hoạch tổng thể của khu vực, của phân khu, đặc biệt là 25 cái quy hoạch đấy, để rà soát lại một cách kỹ lưỡng, và nhất là cái phường, riêng đối với phường Kinh Bắc thì còn phải cẩn thận hơn, thì cái gì là ưu tiên. Tổng thể các ông chính sẽ là những người mà biết chắc nhất, nắm chắc nhất, nhưng mà tôi vẫn nói lại cái thứ tự ưu tiên là các ông chí sẽ là cái người đề xuất, thì cùng với kinh tế, cùng với lại phát triển thương mại dịch vụ thì cái phục vụ nhân dân là ưu tiên.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo trực tiếp đối với từng nhóm đề xuất kiến nghị cụ thể của phường. Đối với nhóm đề xuất liên quan đến các quy định cụ thể của pháp luật, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường bám sát các quy định của luật đất đai mới để điều chỉnh cho phù hợp, tạo điều kiện cho địa phương trong triển khai thực hiện. Về xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát tổng thể các trụ sở, tài sản công dôi dư trên địa bàn tỉnh nói chung, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về phương án xử lý, đảm bảo hiệu quả trên tinh thần theo thứ tự ưu tiên các lĩnh vực về giáo dục, y tế, văn hóa, không gian đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đồng ý chủ trương mở rộng quảng trường khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, xây dựng hồ Vạn An và thực hiện đầu tư mở rộng các tuyến đường kết nối sang khu vực Tây Bắc của phường, giao Sở Tài chính nghiên cứu kinh phí để triển khai thực hiện các dự án trên. Sở Xây dựng phối hợp với phường Kinh Bắc rà soát triển khai các quy hoạch phân khu trên địa bàn đảm bảo hợp lý. Đối với các vướng mắc kiến nghị chưa được tháo gỡ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành chuyên môn khẩn trương nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án giải quyết cho triệt đề, đạt hiệu quả.
Theo thống kê Bắc Ninh năm 2025, Bắc Ninh tiếp tục có kết quả tăng trưởng ấn tượng, ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước. Khu vực công nghiệp xây dựng tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao với 11,51% và là động lực chính tác động đến tăng trưởng chung của tỉnh, bởi tỷ trọng của khu vực này chiếm đến hơn 70% quy mô giá trị tăng thêm toàn tỉnh. Các tập đoàn có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Luxe, Foxconn, Fukang, Canon, Samsung Electronics, vẫn là thành phần kinh tế có đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng ngành công nghiệp và tăng trưởng chung của tỉnh, với ngành sản xuất chính gồm linh kiện điện tử và sản phẩm như đồng hồ thông minh, mạch tích hợp điện tử, máy tính xách tay, điện thoại. Tiếp đến là thuế sản phẩm tăng 6,62%, dịch vụ tăng 7,56%, nông lâm thủy sản tăng 4,41%. Kết quả trên dù không đạt mục tiêu đề ra, tỉnh phấn đấu tăng trưởng năm 2025 đạt 11,5%, song Bắc Ninh vẫn đứng thứ 5 trên 34 tỉnh thành phố trong cả nước.
Xấp xỉ 16,5 tỷ đô la Mỹ là tổng nguồn vốn thu hút đầu tư quy đổi vào tỉnh Bắc Ninh đến thời điểm này và dự kiến đến cuối năm sẽ đạt 17,6 tỷ đô la Mỹ. Điều đáng nói, mặc dù chịu tác động rất lớn từ biến động của nền kinh tế thế giới, nhưng thu hút FDI vẫn tăng cao so với kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới 186 dự án đầu tư trong nước DDI với tổng vốn đăng ký đạt hơn 273.000 tỷ đồng và 327 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng nguồn vốn đăng ký đạt hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ. Ngoài việc tăng thêm các dự án thu hút đầu tư mới, trong năm nay trên địa bàn tỉnh đã có thêm nhiều dự án đầu tư tăng vốn ở cả khu vực trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Trong năm, toàn tỉnh có hơn 150 dự án DDI tăng vốn thêm 12.000 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn của hơn 230 dự án FDI, số vốn tăng thêm gần 3,5 tỷ đô la Mỹ. Riêng nguồn vốn thu hút FDI, kết quả ước tính năm nay đạt khoảng 5,2 tỷ đô la Mỹ và như vậy sẽ vượt xa so với kế hoạch của năm 4,3 tỷ đô la Mỹ. Các dự án đầu tư hiện nay tại tỉnh Bắc Ninh đến từ 42 quốc gia và lãnh thổ, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, gia công các sản phẩm linh kiện điện tử, may mặc, logistics, kinh doanh bất động sản.
Với mục tiêu thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp trong giai đoạn hiện nay, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra vào ngày 9 và 10 tháng 12 tới đây, Bắc Ninh sẽ xem xét thông qua nghị quyết về hỗ trợ đào tạo nhân lực phục vụ các ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp số giai đoạn 2025-2030. Đây được xem là động lực quan trọng đem lại nhiều kỳ vọng cho sinh viên, giảng viên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp mũi nhọn. Trong khi các ngành nghề đào tạo về AI, công nghiệp số và các ngành liên quan bán dẫn đòi hỏi yêu cầu khắt khe về chương trình đào tạo, thì với nhiều sinh viên đang theo học tại các trường nghề trên địa bàn tỉnh, thông tin về chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực cho các ngành này được xem như là một cơ hội lớn. Sinh viên Đỗ Thu Hằng, khoa Điện Công nghiệp, trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và sinh viên Dương Thu Hoài, khoa Điện Điện tử, trường Cao đẳng Lý Thái Tổ chia sẻ.
Em cảm thấy là ngành công nghệ bán dẫn ở tỉnh mình thì rất là phát triển ở tại các khu công nghiệp. Và lý do em theo chọn ngành này là một phần là do ngành đang là xu thế và được tỉnh mình hỗ trợ học phí ạ. Em và các bạn cảm thấy rất là vui khi được tỉnh mình hỗ trợ học phí. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể làm việc cho doanh nghiệp tại tỉnh mình luôn ạ.
Bản thân em là một sinh viên của ngành tự động hóa thì em cũng mong muốn là thông qua chính sách này chúng em được tiếp cận với các thiết bị máy móc hiện đại này, các công nghệ mới, cũng như là có cơ hội được đi thực tập ở các doanh nghiệp FDI và giúp chúng em tự tin hơn trong việc tìm việc làm, trong cơ hội tìm việc làm.
Song song với hỗ trợ người học, đội ngũ giảng viên cũng là đối tượng được quan tâm trong chính sách này. Việc hỗ trợ đào tạo, nâng cao chuyên môn, tham gia các khóa bồi dưỡng quốc tế, tiếp cận tiêu chuẩn công nghệ mới sẽ góp phần quan trọng giúp các trường nghề nhanh chóng bắt kịp yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Về vấn đề này, thầy giáo Lê Xuân Bắng, khoa Điện Điện tử, trường Cao đẳng Lý Thái Tổ nói:
đối với lại đội ngũ giảng viên chúng tôi thì mong muốn lớn nhất là được tham gia nhiều hơn những cái khóa học nâng cao về kiến thức, về kỹ năng, hoặc là có thể được trải nghiệm tại những doanh nghiệp mà có cái công nghệ sản xuất là nó hiện đại, thì từ đó thì có thể là để chia sẻ với lại sinh viên nó được sát thực hơn, hiệu quả hơn.
Với nhiều nội dung và đối tượng, chính sách về hỗ trợ đào tạo nhân lực phục vụ các ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp số giai đoạn 2025-2030 đã nhận được đánh giá cao của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời mở ra cơ hội lớn để các nhà trường mở rộng quy mô tuyển sinh, liên kết với doanh nghiệp và triển khai các chương trình hợp tác quốc tế. Tiến sĩ Vũ Quang Khuê, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và Thạc sĩ Nguyễn Văn Hạng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ cho biết thêm.
Thì tôi thấy là nghị quyết này còn được mở rộng, đó là nhiều ngành nghề phục vụ lĩnh vực công nghiệp số và kinh tế số cũng đã được đưa vào. Cơ bản là sinh viên và học sinh sinh viên của trong tỉnh sẽ được thụ hưởng được đầy đủ các cái yếu tố của nghị quyết này. Cái thứ hai là cái tính mới của nghị quyết này đó là tính hợp tác quốc tế, thì đây tôi cũng đánh giá rất cao. Bởi vì hiện nay tỉnh Bắc Ninh của chúng ta cũng đã quan hệ hợp tác với trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và cái tính hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp cũng cần phải phát triển. Ngoài cái thể chế nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thì các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng cần có những cái chính sách và có những cái hướng đột phá thì mới có thể tiếp cận được các nguồn lực từ bên ngoài.
Với cái dự thảo nghị quyết mới của tỉnh sắp được thông qua thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp của chúng tôi rất mong muốn sẽ được tiếp cận với các chương trình đào tạo quốc tế đến từ các nước phát triển. Qua đó thì các giảng viên của nhà trường sẽ được tiếp cận với chương trình đào tạo, trang thiết bị và phương pháp giảng dạy tích cực, hiệu quả. Thì thông qua đó thì các sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ được thụ hưởng.
Với quyết tâm đồng hành cùng nhà trường, doanh nghiệp và người học, chính sách trên được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho đào tạo nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2025-2030. Những hỗ trợ thiết thực không chỉ mang lại cơ hội cho sinh viên và giảng viên, mà còn góp phần quan trọng xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao trong tương lai gần.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi vừa ký kế hoạch số 137 thực hiện đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ theo quyết định số 208 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng, phát triển lâm nghiệp gắn với sinh kế người dân, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ môi trường rừng. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, diện tích rừng trồng gỗ lớn đạt 24.000 ha, sản lượng gỗ khai thác đạt trên 1,3 triệu mét khối trên năm. Giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác được gia tăng từ 20% trở lên ngoài giá trị gỗ rừng trồng. Hình thành vùng trồng dược liệu khoảng 400 ha, tổng thu dịch vụ môi trường rừng tăng bình quân 5% mỗi năm. Du lịch cộng đồng đón 3 triệu lượt khách.
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2025, Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo giới thiệu công nghệ chế biến nông sản và các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sinh học. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ, giới thiệu các công nghệ, thiết bị và giải pháp mới trong chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch, giúp kéo dài thời gian bảo quản, đa dạng hóa sản phẩm và tăng giá trị hàng hóa, đồng thời giới thiệu các dòng phân bón hữu cơ, sinh học và thuốc bảo vệ thực vật sinh học an toàn, hiệu quả, hỗ trợ đất khỏe, cây khỏe, trái ngon, đáp ứng yêu cầu sản xuất sạch và bền vững. Đây cũng là dịp để tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, các nhà khoa học, doanh nghiệp với hợp tác xã, nhà vườn và bà con nông dân để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tăng giá trị hàng hóa và mở rộng thị trường tiêu thụ để từ đó mở ra các mô hình liên kết chế biến tiêu thụ theo chuỗi giá trị.
Thưa quý vị, năm nay ngoài những nông sản trái cây đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh như cam, bưởi, các sản phẩm OCOP, lễ hội trái cây Bắc Ninh còn tạo điểm nhấn bằng việc mở rộng không gian văn hóa, một không gian mới mẻ, đa dạng và gắn kết chặt chẽ giữa nghệ thuật truyền thống với quảng bá sản phẩm nông nghiệp và du lịch. Điều này đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt đối với du khách và với cả người dân địa phương. Những điệu múa, tiếng khèn, những điệu hát then, xỉnh ca cùng trang phục rực rỡ của đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống trong tỉnh đã mang đến sắc màu mới, tạo sự giao thoa văn hóa độc đáo giữa cộng đồng các dân tộc. Nét mới nổi bật trong lễ hội năm nay chính là việc mở rộng không gian quan họ theo cách tiếp cận gần gũi và sống động hơn. Không còn bó hẹp trên sân khấu, các tiết mục quan họ được đưa ra những không gian mở giữa vườn trái cây, trong các gian hàng trưng bày, quảng bá. Điều này giúp du khách có trải nghiệm chân thực hơn về di sản được UNESCO công nhận. Ông Hoàng Kính, du khách, vui vẻ cho biết.
Ở cái lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh này là rất nhiều cái văn hóa của các dân tộc như là hát then này, dân ca quan họ Bắc Ninh này, rồi thì nhiều những cái hoạt động với tôi cảm thấy rất vui và tự hào là người con của Bắc Ninh.
Năm nay lễ hội thu hút du khách đông hơn nhiều. Việc mở rộng không gian văn hóa tại lễ hội được kết hợp cùng nghệ thuật sắp đặt trái cây vừa truyền thống vừa hiện đại, thể hiện rõ hơn nét đặc sắc, đa dạng của văn hóa các dân tộc trong tỉnh. Chị Hoàng Thị Tường, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Trong các buổi mà có du khách hoặc các đoàn khách đến, chúng tôi có thể giao lưu văn nghệ về hát tày nùng của đặc trưng của xã Lục Ngạn và trong đó có cả hát quan họ của tỉnh Bắc Ninh. Rất mong muốn là được giao lưu, học hỏi và mang cái bản sắc dân tộc của xã Lục Ngạn chúng tôi là đến cho không chỉ trong tỉnh mà ngoài tỉnh được biết đến.
Một không gian văn hóa rộng mở, một Bắc Ninh năng động, sáng tạo và đầy bản sắc. Các địa phương cũng đã có nhiều cách làm để lan tỏa mạnh mẽ giá trị của di sản, đồng thời tôn vinh sự đa dạng văn hóa của các dân tộc trong tỉnh. Ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh trao đổi thêm.
Chúng tôi xác định là ngoài việc là tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc sắc, chất lượng của địa phương thì đây cũng là một dịp để cán bộ, nhân dân địa phương đến thăm và tọa đàm, giao lưu những câu chuyện về văn hóa, cũng là niềm tự hào của mỗi người con địa phương, một dịp lễ hội để nhớ về những ngày này, để tập hợp và chia sẻ những niềm vui, những câu chuyện trong quá trình sản xuất, phát triển kinh tế và những câu chuyện về văn hóa, tinh thần của nhân dân. Ngày càng một đây là cái dịp để duy trì thường xuyên và từng bước là hình thành được cái truyền thống lễ hội.
Nông nghiệp Bắc Ninh hôm nay đang chuyển mình theo hướng hiện đại và xanh hơn. Những âm sắc quan họ và xình ca ngân lên chào đón như một niềm tin, sự gửi gắm về một nền nông nghiệp hiện đại đang được khẳng định bằng những mùa vàng bội thu. Năm nay, Bắc Ninh đã đơn giản hóa 44 trên 51 thủ tục hành chính đặc thù, cắt giảm thời gian giải quyết của 742 thủ tục. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 1.049 trên 2.158 thủ tục, đạt tỷ lệ 48,6%. 99,4% thủ tục hành chính được cung cấp không phụ thuộc địa giới hành chính và 100% thủ tục dành cho doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến. Với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết 66 và Nghị định 118 của Chính phủ, Bắc Ninh đã tập trung cắt giảm điều kiện kinh doanh, rút ngắn thời gian xử lý và mở rộng dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh đã tổ chức 41 lớp tập huấn, duy trì mô hình hỗ trợ người dân ngoài giờ hành chính tại nơi cư trú. Đồng thời thành lập 9 tổ công tác hỗ trợ vận hành trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, mô hình một trung tâm, nhiều điểm phục vụ tại phường Kinh Bắc giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ. Bắc Ninh cũng hoàn thành làm sạch gần 3 triệu bản ghi đất đai, 15.000 dữ liệu tư pháp và 400.000 dữ liệu hôn nhân. Nhiều chính sách khuyến khích được áp dụng như miễn phí 42 thủ tục trực tuyến, cấp lý lịch tư pháp qua VNEID, rút ngắn thời gian giải quyết cho 169 thủ tục khi thực hiện trên môi trường số.
Theo Sở Y tế, sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ngành y tế vẫn duy trì 313 trạm y tế trực thuộc các trung tâm y tế như trước. Các trạm y tế đã chủ động thích ứng, bắt nhịp, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, tăng cường giám sát tuyến trên và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chất lượng khám chữa bệnh ban đầu được nâng lên. Để chăm sóc sức khỏe nhân dân, Sở Y tế đã yêu cầu các trạm y tế tập trung rà soát, hoàn thiện các điều kiện khám chữa bệnh, báo cáo khó khăn vướng mắc để các phòng đơn vị liên quan tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời. Với trách nhiệm của mình, các trung tâm y tế tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các trạm y tế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, triển khai hiệu quả hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng, y học cổ truyền, phù hợp với thực tế hoạt động của trạm và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương.
Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh vừa triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào xây dựng hệ thống học tập, thích ứng trong dạy và học môn toán. Theo đó, giai đoạn 1 đề án được triển khai tại 21 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trong dạy và học môn toán ở 3 khối lớp 10, 11 và 12 trong năm học 2025-2026. Trong đó, thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào xây dựng hệ thống học tập thích ứng trong dạy và học môn toán tại trường trung học phổ thông Việt Yên số 1, phường Việt Yên và trường trung học phổ thông Quế Võ số 1, phường Quế Võ từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 năm 2025. Giai đoạn 1 của đề án được triển khai trên hệ thống LMS do Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt VDI cung cấp. Các trường thực hiện giai đoạn 1 của đề án phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt cung cấp tài khoản hệ thống cho cán bộ, giáo viên giảng dạy môn toán và học sinh, chuẩn bị phòng máy tính, phối hợp với phụ huynh học sinh trang bị trang thiết bị thông minh, bảo đảm cho học sinh tham gia học tập. Học sinh được bồi dưỡng sử dụng các tính năng tự học với AI, làm phiếu bài tập do giáo viên giao qua ứng dụng và tự tạo phiếu bài tập bằng AI để nâng cao kỹ năng tự học. Giáo viên khai thác hiệu quả các tính năng, tạo phiếu bài tập, tích hợp việc giao bài, kiểm tra, đánh giá bằng AI và tổ chức dạy học theo mô hình kết hợp có sự hỗ trợ của AI. Qua đó góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học môn toán nói riêng, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 nói chung trên địa bàn tỉnh.
Ban tổ chức cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh năm 2026 vừa tổ chức tập huấn, đào tạo cho các thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các thí sinh được hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản RoboSIM. Các thao tác cơ bản trên RoboSIM như hướng dẫn thí sinh tải và cài đặt phần mềm, sử dụng email để đăng ký và kích hoạt tài khoản đăng nhập RoboSIM, chọn và đăng ký đúng bảng thi đấu để luyện tập, lắp ráp mẫu robot cơ bản, nạp và lưu chương trình, một số thao tác lệnh di chuyển cơ bản, hướng dẫn các module lệnh dò lai, thực hành giải tối thiểu một nhiệm vụ cơ bản, tìm hiểu về các tính năng cơ bản trên giao diện RoboSIM. Với chủ đề Bắc Ninh cất cánh, Cuộc thi Robocon lần thứ 3 năm 2026 nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu các nền tảng công nghệ, nâng cao kiến thức về lập trình, trí tuệ nhân tạo, robotics, giáo dục STEM, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Giải Robocon Bắc Ninh lần thứ 3 năm 2026 dành cho nhóm thanh thiếu niên đang sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có độ tuổi từ 9 đến 18 tuổi. Đối với giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026, đối tượng là thanh thiếu niên đang học tập sinh sống trên địa bàn cả nước có độ tuổi từ 9 đến 22 tuổi.
Nhằm tăng cường quản lý phương tiện của học sinh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Hiệp Hòa đã thực hiện việc gắn biển số định danh đối với toàn bộ xe máy điện, xe đạp điện của học sinh. Cách làm này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Khi có hình ảnh học sinh vi phạm giao thông được gửi về nhà trường, nhờ việc định danh biển số xe nên rất nhanh chóng có thể biết được học sinh vi phạm tên là gì và đang học lớp nào. Thầy Nguyễn Đức Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên nhà trường cho biết, thông qua việc định danh và đăng ký biển số xe với nhà trường, từ đầu năm học đến nay đã có gần 200 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông được nhà trường phát hiện, xử lý thông qua hình ảnh chụp được gửi về nhà trường. Thầy Nguyễn Đức Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Hiệp Hòa cho biết.
Tất cả các em học sinh khi học tại trung tâm thì đã được ký cam kết với các em và với phụ huynh của các em. Và khi các em phát hiện ra các em vi phạm ở trên các cái tuyến đường, ví dụ như không đội mũ bảo hiểm, xe không gương, đèo 3 đường 4 hoặc là vượt đèn đỏ, thì khi có một cái hình ảnh liên quan đến các em, một là cái biển số, hai là những cái khuôn mặt, thì về phía nhà trường cũng sẽ có những cái biện pháp xử lý.
Hơn 1.300 phương tiện xe máy điện, xe đạp điện của học sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Hiệp Hòa đều được gắn biển định danh. Việc này đã giúp nhà trường nắm được phương tiện của từng học sinh, từ đó phối hợp với phụ huynh và lực lượng chức năng quản lý việc chấp hành pháp luật về giao thông, phòng chống tụ tập, vi phạm giao thông. Em Hoàng Minh Quân, lớp 12A1, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Hiệp Hòa bày tỏ.
Khi có cái định danh biển số xe này sẽ giúp cho học sinh nâng cao ý thức hơn, bởi vì là khi có cái những định danh biển số xe này thì khi vi phạm giao thông thì sẽ nhà trường sẽ biết ngay ạ, sẽ mấy cái đơn vị sẽ gửi ngay về phía nhà trường để cho biết là học sinh nào bị vi phạm, nên là từ đấy mà các em học sinh sẽ nâng cao ý thức hơn ạ.
Cô giáo Hoàng Thị Hoài, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Hiệp Hòa nói thêm.
Đối với lớp học thì tại các buổi sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm có tuyên truyền đối với học sinh về việc an toàn giao thông ở trên các cung đường, và cùng với đó là sự phối hợp với gia đình trong cái công tác là quản lý con em, chia sẻ với các em trong những cái tình huống ứng xử cho đến cái việc mà tham gia an toàn giao thông ở trên đường.
Với cách làm thiết thực, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Hiệp Hòa đã góp phần nâng cao ý thức của học sinh và tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mô hình này hoàn toàn có thể được triển khai nhân rộng ở các cơ sở giáo dục khác.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động từ 15 đến 25 độ. Khu vực phía tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 17 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam tỉnh, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động từ 17 đến 26 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Tú Anh và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.